Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 19. Mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 19 ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi như thế này. Bạch Thầy, con thường xuyên mở máy niệm Phật cho dễ ngủ. Trong lúc con ngủ mê, máy vẫn niệm Phật đều cho tới sáng con mới tắt. Như vậy con có bị mang tội lỗi không? Kính mong Thầy giải đáp cho con hiểu. A Di Đà Phật. Cái này thì nếu mà chúng ta ai mà đã đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà thì chúng ta thấy là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chim hót, nước chảy, lá cây rung, vân vân, đều phát ra những tiếng gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và thường ngày đêm như thế, không có lúc nào gián đoạn. Như vậy thì chúng ta biết rằng ở đấy là cái phương tiện mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật muốn cho tiếng Pháp truyền cảm khắp nơi và truyền cảm mãi mãi, cho nên là khiến cho tâm của các vị thiện nhân, thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không lúc nào bị sao nhãng, không lúc nào bị thoái chuyển. Vì vậy mà nếu y cứ vào hai bộ kinh đó mà giảng, mà hiểu, mà đem mà áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta, thì cái tiếng gì, cái tiếng đài niệm Phật của chúng ta bây giờ, hay là cái tiếng đài tụng kinh hay trì chú chúng ta bây giờ, đấy chính là một phương tiện. Thời Đức Phật còn tại thế thì khoa học, công nghệ khoa học chưa phát triển như bây giờ, cho nên thời đó thì chắc chắn là không có thể ghi cái tiếng niệm Phật hay là tiếng giảng Pháp của mình để vào băng đĩa giảng hay vào CD hay vào thẻ nhớ để nghe như bây giờ, chắc chắn không nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy cái để mà tận dụng cái sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta có thể đem áp dụng trợ duyên vào cái việc tu tập của chúng ta, đó là nghe giảng trực tuyến hay là nghe giảng qua CD, VCD, và thậm chí là nghe giảng qua MP3, mà bây giờ rất tiện là chúng ta nghe giảng qua cái đài rất nhỏ thôi, hoặc là cái máy điện thoại chúng ta thì có thể nhớ vào cho chúng ta nghe giảng được và nghe tiếng niệm Phật được. Và Phật tử này hỏi là mở máy niệm Phật như vậy khi ngủ quên mới đến sáng hôm sau dậy mới tắt, như vậy thì có lỗi hay không? Thì theo quan điểm của Thầy không có lỗi, mà chỉ là trợ duyên cho chúng ta thì có cái giấc ngủ nó ngon hơn mà thôi. Vì sao mà tôi lại nói như vậy? Vì tôi cũng thường xuyên nghe giảng và mở đĩa niệm Phật trong phòng, khi ngủ cũng vậy. Và tôi cứ mở đĩa niệm Phật hoặc nghe giảng như vậy, tôi nghe cho đến tôi luôn ngủ quên đi, ngủ thiếp đi, và đến sáng 3 giờ 4 giờ tỉnh dậy một cái thì lại nghe tiếng giảng hoặc nghe tiếng niệm Phật rồi. Và như vậy là chúng ta luôn luôn được tỉnh thức, luôn luôn được nhớ Phật, luôn luôn được nghe Pháp, trừ khi chúng ta ngủ ở một cái trạng thái gọi là vô ký. Lúc chúng ta ngủ ở cái trạng thái là vô ký, không hay, không nghe, không biết, không ghi nhớ. Chứ còn khi mà chúng ta tỉnh rồi một cái tỉnh một cái là gì, liền có phương tiện trợ duyên để nghe pháp và niệm Phật. Đây là một cái biện pháp rất là tốt để cho cái người mới học đạo chúng ta, nhờ cái ngoại cảnh bên ngoài, nhờ cái nhân duyên bên ngoài, có thể giúp cho cái tâm của chúng ta được an và trí của chúng ta gì được khai mở. Niệm Phật chính là giúp cho tâm an, sinh trưởng công đức, và tâm chúng ta an thì đương nhiên công đức sẽ sinh trưởng và tội diệt. Cho nên hoặc là nghe pháp, nếu mà chúng ta nghe pháp thì đương nhiên chúng ta tăng trưởng trí tuệ, mà tăng trưởng trí tuệ thì đương nhiên là chúng ta sẽ biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là thiên, đâu là viên. Để chúng ta theo chính thì chúng ta theo, tà thì chúng ta bỏ, chân thì chúng ta gì làm, mà ngụy thì chúng ta gì chúng ta tránh, thiên thì chúng ta gì chúng ta lánh, mà viên thì chúng ta gì? Hãy nhất tâm để mà cố mà làm, thực hành để mà đạt được. Đó, nên đấy là chính là cái phương pháp nghe pháp để mở mang trí tuệ, tăng sự hiểu biết của mình với giáo lý của Đức Phật thì tu nó mới đúng pháp. Không có bây giờ, xin thưa các quý vị, nhiều tăng ni Phật tử do không hiểu chính pháp của Đức Phật một cách chân chính, cho nên đã đi rất nhiều người sai đường. Thậm chí là người xuất gia rồi đó, tu bạc cả tóc rồi nhưng mà vẫn tu sai đường. Đó là sao? Vì không có cái nền giáo lý căn bản, không hiểu được giáo lý của Đức Phật một cách gì như thật, cho nên đi vào con đường tà, càng tu lại càng đi vào con đường tà. Ở trong đạo Phật, Đức Phật nói thì cái hạng người như thế càng tu thì càng đi đường tà. Họ thì họ cho là họ kinh Phật gọi là chưa chứng, tự cho mình đã chứng, lạc đường tà là chưa đó, bị ma, bị lạc vào lưới ma nhưng mà không biết mình đang lạc vào lưới ma. Ví dụ như nói, ví dụ như là ham đắm thần thông chẳng hạn. Trong kinh Đức Phật nói mà những Phật tử hay là tăng ni xuất gia và Phật tử tại gia tu tập mà lúc nào cũng mong cầu thần thông, lúc nào nghĩ đến thần thông mà mong cầu thần thông, mong cầu những điều là huyễn hoặc, thì đó Đức Phật nói rằng những kẻ như thế tức là những kẻ đang đi lạc vào đường tà. Cho dù cạo tóc mặc cả sa trên thân mình, hình tướng giống như đệ tử của Phật đó, nhưng mà thực tế Đức Phật nói đấy là gì? Đấy là đệ tử của ma. Đó, cho nên cái việc mà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, xăm học giáo lý của Đức Phật để đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày là rất quan trọng. Không có chúng ta sẽ đi lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết, cứ nghĩ rằng mình đang là đệ tử Phật, mình đang là người hành pháp, mình đang là người gì truyền bá giáo lý của Đức Phật. Nhưng thực tế Đức Phật nói đó chính là con của gì, của thiên ma ba tuần đấy, là đệ tử của ma đấy, là quyến thuộc của ma đó. Cho nên các quý vị thấy rằng trong phim Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân, cụ ấy viết là có những cái đoạn mà thầy trò Đường Tăng đi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, có những cái đoạn mà chúng ta thấy mà thầy trò đi qua những cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đó thì toàn là yêu quái ở. Nhưng mà khi mà thầy trò Đường Tăng vào thì yêu quái thì biến thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán, thành Thánh Tăng ngự đầy ở trong đó. Tượng thì là tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Thánh Tăng. Nhưng mà đấy là toàn yêu quái biến hóa ra. Vì sao lại tác giả lại Ngô Thừa Ân lại viết như vậy? Nếu chúng ta xét về sâu sắc về bản chất của Phật giáo Trung Quốc ở cái thời bấy giờ, tức là thời mà tác giả Ngô Thừa Ân sinh sống đó, thì chúng ta thấy nhiều những ngôi chùa Trung Quốc lúc bây giờ có những vị tăng ni tu tập là sai với chính pháp, ham đắm ngũ dục lục trần, không lấy giới luật làm thầy, cho nên đi sai đường lạc lối. Nhưng mà gì, họ vẫn sống trong một cái đời sống gì, đời sống xuất gia, tu sĩ xuất gia như vậy. Cụ thể là gì? Sau này được cụ thể rất rõ trong cái gì? cái quyển sách Hư Vân Tự Truyện của ngài Thiền sư Hư Vân, là một vị đại thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ thứ 19. Ngài là chính là thầy của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Đã khi mà ngài trong quyển sách Hư Vân Tự Truyện của ngài Hư Vân có nói rằng cái núi gọi là cái núi Kê Túc, cái nơi thánh địa của tôn giả Đại Ma Ca Diếp, là vị đại đệ tử hành hạnh Đầu Đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời cũng là vị tổ sư đầu tiên được Đức Phật truyền tâm ấn cho qua trên pháp hội Linh Sơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cành hoa sen lên, tất cả đại chúng không ai hiểu ý Phật, duy chỉ có tôn giả Đại Ma Ca Diếp là chúm chím mỉm cười, và Đức Phật nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, truyền riêng ngoại giáo nay gì, nay trao cho, nay truyền cho gì, Đại Ma Ca Diếp. Và sau này khi Đức Phật nhập niết bàn thì Đại Ma Ca Diếp chính là sơ tổ của Thiền Tông, cũng như là của tất cả gì, các đệ tử xuất gia của Đức Phật thì đều tôn sùng tôn giả Đại Ma Ca Diếp là sơ tổ. Và sau này thì đến tổ thứ hai là tôn giả A Nan, truyền đến tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ, đó dòng chính truyền tâm ấn từ Phật truyền cho tổ, tổ tổ truyền cho nhau đến tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và sau này Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho 5 vị tổ nữa, thì cộng với ngài Bồ Đề Đạt Ma thì là 5 với tổ, 5 vị tổ Trung Hoa nữa là 6, đến tổ thứ 6 thì là Lục Tổ Huệ Năng. Và chúng ta biết cả hai đạo tràng, một đạo tràng núi Kê Túc của tôn giả Ma Ha Ca Diếp, và một cái đạo tràng nổi tiếng đó là chùa Nam Hoa, Nam Hoa Tự, tức là chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng trụ trì và Hoằng Dương Chính Pháp. Thì đến thế kỷ thứ 19, khi đó cả hai đạo tràng đó đều là những nơi, những nơi mà những vị ác tăng trông nom trụ trì chia nhau cai quản, kiếm tiền hương hỏa của chùa để sinh sống qua ngày. Và đại sư Hư Vân phải rất vất vả mới dẹp được cái bọn ác tăng đó, đuổi được nó ra khỏi cái ngôi chùa của hai cái nơi đại giả lam, một là của tổ Ma Ca Diếp là núi Kê Túc, hai là nơi chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng Hoằng Dương Phật Pháp, một cái nơi, nơi cái chùa, chùa chính của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên chúng ta thấy đấy, đấy chính là gì, đấy chính là cái tinh thần mà chúng ta thấy có ở trong gì? Tác giả Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, có ở trong câu chuyện Tây Du Ký mà tác giả Ngô Thừa Ân ông đã viết trước đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là do không hiểu được giáo lý của Đức Phật một cách gì như thật thì tăng ni Phật tử sẽ rất dễ đi lầm đường lạc lối. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy chúng ta rất khó để đi gặp những bậc minh sư, vì có thể cả đất nước có thể chỉ một được một vài vị đó, thời nào cũng vậy, trừ những cái thời chính pháp Đức Phật còn tại thế thì đi đâu cũng có minh sư, vì toàn là các vị thánh tăng, đại đa số các vị thì xuất gia là chứng thánh quả La Hán, ít nhất cũng chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Cho nên các bậc thánh tăng thì mình có thể nói một câu dân dã một chút là nhan nhản, đi đâu cũng gặp, đến xứ nào cũng có. Nhưng sang thời tượng pháp, sang thời tượng pháp thì người xuất gia thì nhiều, nhưng mà người chứng đắc thánh quả dần dần ít đi, vẫn có nhưng ít đi. Nhưng thời mạt pháp này, người chứng đắc thánh quả thì rất ít, rất rất ít. Thông tỏ giáo lý của Đức Phật thôi đã khó rồi, Cho nên chúng ta mới thấy các tổ ngày xưa mới biết lường trước được cái thời mạt pháp, người chứng đắc thánh quả một đời là rất ít. Cho nên các tổ mới dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Thậm chí là lời này là Phật đã dạy ở trong kinh từ khi ngài còn tại thế chuẩn bị nhập niết bàn. Y pháp bất y nhân, tức là ở với cái thời mạt pháp này kiếm được một vị tăng xuất gia tu hành đắc đạo, có cả trí tuệ đạo hạnh và đắc đạo giải thoát giác ngộ, kiếm được một vị như vậy khó lắm, rất khó. Cho nên ấy, Phật mới dạy chúng ta thì y pháp bất y nhân, tức là chúng ta thì nếu cảm thấy họ có pháp để học thì chúng ta nương theo chúng ta thì học pháp, cảm thấy vị thầy nào gì có giới hạnh thì chúng ta gần gũi, chúng ta thì học tập theo giới hạnh của vị đó, đức hạnh của vị đó. Vị nào mà có gì có pháp học thì chúng ta đến chúng ta cầu học pháp với ngài. Và thậm chí bây giờ chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có điều kiện đi tới để đỉnh lễ để thân thừa để học đạo, có rất nhiều cách. Mà một cái cách gì nhanh nhất đó là gì, chúng ta vào mạng, vào Google, chúng ta search Google lên mạng một tí là chúng ta có thể tra được những cái vị tên tuổi và lịch sử, cũng như là những lời bài giảng, những bài giảng hoặc là những cuốn sách của vị đó thì viết ra những cái tâm huyết của mình trong cả suốt quá trình học đạo, hành đạo và tu đạo. Đó, cho nên khi chúng ta dùng biết dùng cái phương tiện khéo léo, đó là đài, điện thoại, tivi, máy tính vân vân chẳng hạn, để chúng ta xem, nghe băng đĩa giảng và những câu thần chú như lời niệm Phật, tất cả những cái này là phương tiện rất tốt cho chúng ta. Cho nên với câu hỏi này thì theo quan điểm của tôi thì tôi tán thành với cái việc Phật tử mở băng giảng hay mở đài niệm Phật trước, trong và sau khi ngủ, 24/24 thì mở được thì càng tốt. Tức là sao? Tâm của chúng ta bây giờ thì thường là động loạn nhiều hơn là gì? Là sự an tĩnh. Cho nên là nếu mà chúng ta biết vận dụng cái phương tiện này vào cuộc sống thì nó giúp cho chúng ta cũng rất tốt, để chúng ta gần với cái sự an tĩnh hơn là cái sự động loạn. Cho nên đây thì với quan điểm của tôi thì tôi cho rằng như vậy là tốt, không có tội mà lại còn rất tốt. Vì khi Phật tử tỉnh dậy một cái là nghe thấy tiếng niệm Phật rồi, còn hơn là gì, là mình để cho tâm mình vọng tưởng bời bời, lo hết cái này để nghĩ đến cái khác, suy hết cái này đến tính cái khác, để lường cái kia, lượng cái nọ vân vân. Thay vào đó thì mình nghe niệm Phật và mình chú tâm mình niệm Phật thầm ở trong tâm mình theo, hoặc là máy môi niệm theo, hoặc là gì, hoặc lớn tiếng niệm theo, hoặc nhỏ tiếng niệm theo, tốt hơn. Đó, thì về câu hỏi số 1 này thì thầy xin trả lời, đây là quan điểm của thầy. Nếu Phật tử này mà cảm thấy là chưa được hài lòng thì có thể đi tìm các bậc tôn túc thạc đức khác để hỏi, và các thầy có thể cho kiến giải khác. Mà vị đấy thế hoan hỷ thì theo, mà không hoan hỷ thì lời giảng của chúng tôi thì thôi, thì đây là cái ý kiến riêng của chúng tôi, chứ không dám nói là đây là ý kiến chung. Tất cả tăng ni trên thế giới đều giảng như thế, và đây là tôi nói ý kiến riêng của tôi, vì chúng tôi thấy đem áp dụng thế có lợi lạc, có sự chú tâm và có sự nhiếp tâm. Và dẫn dụ ở trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà muốn cho chúng sinh, muốn cho các bậc thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không bị thoái chuyển, thì gió rung lá cây, hoa quả kết nối, hoa quả gì chạm vào nhau khi mà gió rung nhẹ cũng đều phát ra tiếng gì, tiếng âm thanh vi diệu, như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, như là gì, như là sáu pháp ba la mật và các bài pháp thoại vân vân, tùy theo ý ai muốn nghe pháp gì thì liền nghe pháp đó, tiếng nước chảy, tiếng chim hót vân vân, đều là phương tiện thuyết pháp cả. Đó. Thế cho nên đây thì qua cái đó thì chúng tôi mới đúc kết lại, mới đem áp dụng thì thấy rất là tốt. Mà đặc biệt trong khoảng 2 năm trở lại đây, hơn 2 năm trở lại đây, mà đặc biệt khoảng 2 năm nay, khi mà chúng tôi đem ghi hình và ghi tiếng các bài giảng của chúng tôi trong vòng 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt là khoảng 2 năm, hơn 2 năm một chút, giảng kinh Địa Tạng, đem ghi lại và đăng lên trên cái trang web của nhà chùa. Và từ đó có rất nhiều các Phật tử ở khắp các nơi, không chỉ trong đất nước Việt Nam mà khá nhiều Phật tử ở nước ngoài, những kiều bào chúng ta ở nước ngoài, và những Phật tử ở nước ngoài họ biết tiếng Việt, họ nghe giảng kinh Địa Tạng và những cái bài pháp thoại ngắn mà chúng tôi giảng, họ hiểu được, và họ người thì gửi thư về, người thì gọi điện về phòng thông tin của nhà chùa, họ rất là hoan hỉ khi họ được nghe pháp. Nếu mà chúng tôi không làm cái điều đó thì chắc chắn rằng tất cả những cái người ở xa như vậy, họ không biết chùa Khai Nguyên ở đâu, mà không biết là chúng tôi là ai cả. Cho nên đấy là phương tiện chúng ta biết vận dụng, biết tranh thủ những cái phương tiện khéo léo, những cái khoa học công nghệ đó để đem vào phục vụ cho vấn đề hoằng pháp lợi sinh, thì nó cũng đem lại lợi ích là rất tốt. Ngược lại, nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó đem lại cái xấu gì, rất xấu. Cho nên ở đây thì chúng tôi có với câu hỏi số 1 có lời khuyên như vậy. Xin được chuyển sang câu hỏi thứ 2. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, mỗi lần thọ trai ở chùa, con thấy quý thầy đi lấy cốc nước gì đó đã đặt sẵn trên ban, sau đó bưng cái cốc đó đem ra ngoài cúng đọc bài kệ và câu chú. Xin hỏi việc làm này có ý nghĩa gì? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu. Đây là cái trách nhiệm của tăng chúng chung sống với nhau trong một trụ xứ, y theo lời Phật dạy để cúng thí cho quỷ tử mẫu khoáng dã, chứ tức là cho mẹ con quỷ tử mẫu khoáng dã và các loài gì quỷ thần và chúng thiên long bát bộ vân vân. Duyên khởi của cái cúng này á là Đức Phật khi ngài còn tại thế thì ngài độ cho mẹ con quỷ tử mẫu nhân duyên như thế này. Có thể nói nó hơi dài một chút, nhưng mà vì phải dẫn chứng thì Phật tử chúng ta mới biết được cái nhân duyên như thế này. Mà có một cái ngôi làng nọ ở xa nơi trung tâm, tức là ở cái nơi hẻo lánh, và cứ mỗi một ngày cái ngôi làng đó mất một đứa trẻ con, mỗi một ngày mất một đứa trẻ con, và mọi người trong làng thì người thì sợ bỏ làng ra đi, và người thì bám trụ lại nhưng mà nơm nớp lo sợ. Thế một hôm thì Đức Phật đi qua cái ngôi làng đó và nghe dân chúng kể lại mỗi một ngày mất một đứa trẻ con mà không biết lý do như thế nào đó, không biết lý do làm sao mà mỗi ngày mất đứa trẻ con. Đức Phật, chúng ta biết ngài có thần thông, ngài biết, nhưng mà ngài vẫn hỏi người dân cặn kẽ rằng thì những đứa trẻ kia làm gì hay như thế nào đó mà mất. Thì người dân họ kể thì những cái nhà mất con đó, mất người thân đó, họ kể nó không giống nhau, mà đặc biệt là gì, thường hay mất trẻ con, mỗi nhà một kiểu mất. Có khi sảnh một cái con để trong nhà nhưng mà đi ra ngoài quay vào không thấy đứa trẻ đâu nữa. Có trường hợp gì, con thì đang đặt nằm ở gì, như mình nói là trẻ con đó, đặt nằm ở trên giường vậy, đi quay sang rót cốc nước rồi quay sang không đứa trẻ đâu nữa, và như là một cái chuyện thần kỳ. Cho nên dân làng họ rất là lo sợ. Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi để nghe người dân người ta kể hết cái nguyên nhân. Thì bắt đầu thì nghe xong khá nhiều những câu chuyện của người dân kể với ngài, thì bắt đầu ngài nhận sự cúng dường của người dân xong, bắt đầu thì ngài đi thẳng vào trong núi. Ngài đi một mình, cho các đệ tử của ngài ở lại ở ngoài với dân bản. Thì ngài nói là còn ngài có chút việc, ngài đi thẳng vào rừng. Thế ngài đi thẳng vào rừng, đi sâu vào trong núi thì đến một cái hang động, rất là rộng lớn. Thế đến đó thì ngài thấy là có mấy con quỷ nhỏ, con quỷ khoáng dã, mấy con quỷ nhỏ đang ở trong hang động đang vui đùa với nhau. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần lực, mình nói hôm nay dùng thần thông đó, lần này là ngài phải dùng thần thông. Ngài dùng thần thông, ngài bắt mấy con quỷ nhỏ đó, ngài nhốt vào trong cái, để vào trong cái bình bát của ngài. Và được không bao lâu thì con quỷ mẹ bắt đầu là đằng vân gia vũ, tức là cưỡi mây cưỡi gió để đi về đó, và bắt đầu nghe tiếng gió rít mà cái một đám mây đen thì đi vào trong cửa động, thì bắt đầu từ từ con quỷ tử mẫu, con quỷ khoáng dã, thì con quỷ tử mẫu hiện ra. Con quỷ tử mẫu hiện ra một cái thì bắt đầu nó gọi các con nó, nhưng gọi mãi không thấy đứa nào chạy ra. Bắt đầu nó gì, nó sục sạo ở trong hang động nhưng vẫn không tìm thấy. Rồi nó gầm gào, nó thét, nó lăn lộn gì, và nó kêu gào con ở đâu. Và khi đó thì Đức Phật từ từ hiện ra. Vì Đức Phật ngài dùng thần lực để lúc đầu là ẩn thân, quỷ không thấy được. Nhưng bắt đầu dần dần thì ngài cho thấy cái con quỷ mẹ thì nó đau khổ đến tột độ, bắt đầu ngài dần dần hiện ra ngay trước mặt nó. Lúc đó mới không dùng cái một cái, bắt đầu nó Đức Phật nói là ta chính là gì, là Như Lai. Thế quỷ nó hỏi là ông từ đâu đến. Đức Phật bảo ta từ ở dưới bản đấy đến. Thế con quỷ nó hỏi rằng ông có thấy những, đến đây có thấy những đứa trẻ của, những đứa con của ta chơi ở trong động không? Đức Phật bảo có. Thế quỷ tử mẫu hỏi rằng vậy nó đâu rồi? Phật bảo là ta đã ăn thịt hết chúng nó rồi. Và con quỷ đó ngay không nói không rằng gì, lồng lộn lên và gì, và lao vào và định giết Đức Phật. Nhưng mà thì nó tung tăng, nó đấm, nó đá, cũng như đấm đá khoảng không thôi, mãi chẳng đến được. Phật đứng ngay trước mặt đó, nhưng mà nói thì nó chẳng làm gì được. Đấm đá rồi vung, dùng thần thông rồi vung đao phun lửa đánh, vân vân các thứ đều không trúng được tới Phật cả. Thì bắt đầu nó đánh hoài, nó mệt hoài, rồi bắt đầu nó mới quỳ xuống nói thì nó xin Đức Phật. Và nó nghe rằng, nó cũng nghe người ta nói là gì, Phật rất từ bi và Phật không sát hại chúng sinh, cho nên chắc chắn là gì, ngài sẽ không gì, ngài không ăn thịt con của tôi, mà ngài giấu nó ở đâu đó thôi. Tôi cũng đây thì đã nghe dân tình người ta nói vài lần là gì, nghe người ta nói tôi đi mọi cái, tôi đi bắt trẻ con về á, để làm thức ăn cho gia đình tôi á, đã nghe một số người dân họ nói về Phật rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới thấy ngài. Cho nên chắc chắn là gì, ngài không phạm vào giới sát, vì vậy ngài không bao giờ mà ngài lại ăn thịt con của tôi. Thôi thì ngài giấu con của tôi đâu thì giả cho tôi. Tôi đau khổ lắm, mất con đau khổ lắm. Thấy nó nói như vậy á, bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài mới gì, ngài mới ôn tồn và ấy, không dùng thần thông nữa mà đi xuống trước mặt nó với nói này, này quỷ tử mẫu. Như Lai hỏi ngươi một câu, ngươi có thật sự yêu thương những đứa con nhỏ của ngươi không? Quỷ tử mẫu mới bạch với Đức Phật là gì? Dạ thưa ngài là gì? Có, tôi thực sự có yêu thương những đứa con nhỏ của tôi. Và nhân đó Đức Phật mới nói là này quỷ tử mẫu, vậy hàng ngày ngươi đi bắt những đứa trẻ ở dưới làng về để gì? Để làm mồi, làm thức ăn cho con của ngươi và cho bản thân ngươi. Thì ngươi có biết rằng những người cha, những người mẹ ở dưới những ngôi làng kia, họ cũng đau khổ giống như ngươi lúc nãy và bây giờ không? Quỷ tử mẫu lúc đó mới chợt tỉnh, mới nghĩ rằng à, chắc chắn họ cũng đau khổ như mình. Ai mất con mà chẳng đau, ai mất người thân mà chẳng xót. Cho nên quỷ tử mẫu mới gì, mới quỳ sụp xuống dưới chân Đức Như Lai và nói rằng thưa ngài, con nghĩ rằng lúc đó thì nó không xưng là tôi, nó bảo là con nghĩ rằng là gì, là những người bố, người mẹ và người thân của những đứa trẻ kia cũng đau xót như con vậy. Nghe đến đó Đức Phật bắt đầu gì? Dùng giáo pháp chân chính của mình và để mà gì? Mà giảng cho quỷ tử mẫu nghe. Và đặc biệt Phật giảng về gì? Về năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Và công đức của người giữ được năm giới như thế nào, và người gì vi phạm năm giới thì sẽ ra sao, cho quỷ tử mẫu nghe. Và quỷ tử mẫu sau khi nghe xong một cái liền quỳ sụp xuống chân Phật mà nhận lỗi với bạch Đức Thế Tôn. Con đã gì, đã hiểu rằng, đã hiểu về lời dạy của ngài, đã hiểu rõ về lời dạy của ngài rồi, và bây giờ thì con xin được được sám hối tất cả những cái tội chướng mà trước đây con gây ra cho những ông bố bà mẹ và cho những người dân ở dưới gì, ở dưới những ngôi làng kia. Và xin Đức Phật là gì, cho con xin, ngay sau khi những lời sám hối này, xin Đức Phật cho con xin được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Đức Phật rất hoan hỷ và trao giới, truyền giới pháp tam quy và ngũ giới cho gì? Cho quỷ tử mẫu khoáng dã. Sau khi trao truyền xong cho quỷ mẹ thì Đức Phật liền là dùng thần lực và trả bỏ lấy những đứa con, mấy đứa con nhỏ của quỷ tử mẫu khoáng dã ở trong bát ra và trao trả lại cho quỷ tử mẫu. Và quỷ tử mẫu xin, cũng xin luôn Đức Thế Tôn là tiện đây thì cũng xin ngài gì, trao truyền pháp tam quy và năm giới luôn cho những đứa con của con. Và Đức Phật cũng hoan hỷ trao pháp tam quy và năm giới cho những đứa con của quỷ tử mẫu. Và từ đó quỷ tử mẫu gì, tu hành rất là tinh tiến và giữ năm giới không sát, trong đó có giới không sát sinh. Và chuyển sang gì, chuyển sang ăn hoa quả, ăn lá rừng, uống nước suối. Như là mình nói nôm là ăn chay, chuyển sang ăn chay. Quỷ tử mẫu trước kia là ăn mặn, nhưng bây giờ chuyển sang ăn chay. Chuyển sang ăn chay cho nên, nhưng mà tu hành lại còn đang nuôi con nữa. Cho nên là một thời gian sau thì một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở một cái tinh xá ở gần đó, thì quỷ tử mẫu khoáng dã mới đi đến đỉnh lễ Phật. Thì Phật thấy đây, trước đây thì cả mẹ cả con của quỷ gì đều béo khỏe, tướng tốt. Nhưng mới có mấy tháng thôi mà đến thì nhìn thân hình thì gầy guộc và xương xẩu, mà nhìn là gì, rất là ghê sợ. Thế Đức Phật mới hỏi là tại sao mà con lại có cái lại tiểu tụy như thế, chẳng thời gian qua thì có cái gì đau khổ hay cái gì phải làm cho con phải suy nghĩ nhiều hay sao mà lại con lại thân thể tiều tụy và các con của con lại tiều tụy như thế. Quỷ tử mẫu về mới rớt nước mắt và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, không, từ khi thọ tam quy và năm giới của Đức Phật trao cho mẹ con, chúng con rất vui, trong tâm chúng con rất vui, nhưng mà có mỗi một điều là chúng con cái dòng dõi quỷ của chúng con từ trước đến nay là quen gì, quen ăn ăn thịt rồi, bây giờ chuyển sang ăn rau ăn quả, mà con nói nôm na với nhà là ăn chay, rất là gì, là khó kiếm thức ăn, cho nên là chúng con rất là khổ sở với cái vấn đề kiếm thức ăn. Vì do đó mà cả mẹ con chúng con đều gầy trơ xương tiểu tụy như thế. Và Đức Phật nhân đó gọi tôn giả A Nan và bảo là gì, này A Nan, từ hôm nay trở đi, bất cứ ở nơi nào gì có chư tăng trụ trì, có chư tăng gì sinh sống ở bất cứ chú xứ nào, chư tăng vân tập chung sống với nhau, thì ở nơi đó phải làm pháp cúng thí để gì cho các loài quỷ thần, đặc biệt là gì quỷ khoáng dã. Và từ đó Đức Phật dạy là gì? Phương pháp cúng này, lấy một chén nước hay một bát nước nhỏ nhỏ thôi, lưng lưng thôi được, và lấy 7 hạt cơm, 7 hạt cơm trở lên, nhiều quá thì phí phạm, mà ít quá thì xẻn, không thể biến thành các thức ăn để cho quỷ tử mẫu được. cho nên cho các loài quỷ thần được. Vì vậy mà Đức Phật dạy là khoảng ít nhất là 7 hạt cơm. Ở trong Sa Di Luật Giải nói là 4 bánh một tấc tề hình móng tay. Nếu cúng bằng 4 hoặc bằng bánh ấy, thì bằng gì? Bằng hình cái móng tay thì tầm như thế này. Thì nó mình cứ tương đương là cứ tương đương từ 7 hạt, nó lớn là 7 hạt cơm trở lên. Tề hình móng tay tức là cho khoảng bằng một cái đầu móng tay, từ cái móng tay này trở xuống nó thì chung lại nó khoảng bằng 7 hạt cơm. Một cái rúm 4 là rúm bánh, 7 hạt cơm cho vào cái bát nước đó và đặt lên một cái bàn trước nơi chư tăng ăn và gì? Đọc những câu thần chú, những câu chân ngôn mà từ kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết ra. Và sau này thì được sắp xếp, được các tổ thì sắp xếp thành một cái khoa cúng, gọi là khoa thượng cúng. Cái khoa gì gọi là khoa cúng thí thực. Khi mà khoa niệm thực, đấy gọi là khoa niệm thực, miền Bắc chúng ta gọi là khoa niệm thực. Trước khi chúng ta ngồi và ăn cơm với chính ngọ là phải gì? Niệm thực. Niệm thực xong mới được ăn. Đó, thì cái mà bát, cái chén nước đó mà các Phật tử đến chùa Khai Nguyên thấy các sư hay cúng đó, để trên ban Ngài Địa Tạng đó, ở gần chỗ ăn cơm đó, thì thường thường để ngay cho cái bàn ăn, cái đầu bàn ăn của các sư cũng được. Nhưng ở trường hạ thì có một cái bàn thỉnh trai, gọi là một cái bàn riêng để cho đặt đó, để cái bàn đó thì thường là để cái chén cái bát nước cúng, bát cơm cúng hoặc là chén cơm cúng lên đó. Cúng xong một cái vị thỉnh trai, bắt đầu thỉnh trai xong, thỉnh chư tăng thụ trai một cái, nó bắt đầu là xá. Và xá là bưng cái cốc nước, cái cốc, cái bát cúng, cơm cúng kia đi, hoặc chén cơm cúng kia đi, là đem ra ngoài là chú nguyện và đổ vào cái nơi sạch sẽ. Đấy thì Đức Phật, đấy là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân để có cái sự cúng thí cho các loài quỷ thần trước khi chư tăng ngồi vào bán ăn và ngồi vào thọ thực như thế. Thế đấy, cho nên Phật tử hỏi thì cũng phải dẫn dụ cái câu chuyện một chút như vậy để cho các vị biết được cái nguyên nhân của nó. Không có lại tự nhiên lại cứ đến chùa cứ thế, các sư phải làm như thế để làm gì? Và trong kinh Đức Phật dạy đó này, dạy đó tôn giả A Nan, Đức Phật nói là: Này A Nan, nếu mà nơi nào có tăng chúng vân tập chung sống với nhau cùng một chỗ xứ, cùng tu tập giáo pháp của Đức Phật, trước khi ăn mà không cúng thí thực cho các loài quỷ thần này, thì Đức Phật nói là những vị tăng đó không phải là đệ tử của ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy Đức Phật rất là gì, nghiêm khắc trong cái vấn đề đó. Vì Phật đã gì, Phật đã trao truyền pháp tam quy và ngũ giới cho mẹ quan quỷ Tử Mộc Hoàng Giá và rất nhiều các loại quỷ thần khác. Và các loại quỷ thần đó thì phát nguyện là không sát sinh và không ăn gì, không ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, tức là mình nói nôm na là ăn chay đi. Thì bây giờ họ, những cái thức ăn của quỷ thần đó, nó không phải là chỉ ăn thanh bông hoa quả, mà lại đi ra vườn, ra rừng để hái rau, hái quả như là gì, như chúng ta mà ăn được. Cho nên Đức Phật mới dùng cái công đức thần lực của mình thuyết ra thần chú và dạy chư tăng phải dùng cái pháp niệm thực đó để niệm thực, để dùng cái bát nước và những hạt cơm đã cho vào trong đó để nương một cái thần chú đó để biến ra những cái thức ăn phù hợp với cái tâm nguyện và cái thức ăn mà các loài quỷ họ yêu thích đó. Cho nên là đấy là một cái, những đấy là những cái ở trong nhà Phật chúng ta thấy cũng có những cái chúng ta thấy huyền bí như vậy. Cái này chúng ta không thể dùng bằng gì, dùng bằng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được nhé. Tôi xin dạy nói trước với các Phật tử, không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được, không thể dùng gì suy luận mà có thể đoán được. Cái này dùng chỉ có đức tin và thực hành thôi, chỉ có dùng đức tin để thực hành theo thôi, chứ chúng ta không có được hỏi là gì, làm như vậy có biến được gì, có biến được thành gì, 7 hạt cơm nó có biến thành vô số thức ăn cho quỷ thần không, làm như vậy quỷ thần có được lợi ích không, hay là chỉ là hình thức vân vân. Nếu đã là một tín đồ Phật tử, chúng ta không được khởi ra cái câu hỏi đó, không được khởi ra cái ý nghĩ đó, như vậy là trái đạo, như vậy là còn nghi ngờ vào gì, vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy có những pháp chúng ta chỉ biết y giáo phụng hành, chỉ được y giáo phụng hành chứ không được hỏi làm như thế thì nó có lợi ích gì không, lợi ích gì có thấy không, chứng minh bằng gì, bằng biện chứng được không, bằng khoa học được không, vân vân, như thế là trái đạo. Đấy, cho nên đấy câu hỏi đấy thì xin giải thích và mở rộng thêm để cho Phật tử này hiểu, cũng như là một số các Phật tử chưa hiểu thì qua đây thì chúng ta được hiểu thêm. Một câu hỏi tiếp theo, câu thứ ba, Phật tử hỏi rằng điện thoại con có tải hình ảnh Phật, niệm Phật, Bồ Tát, bài giảng pháp vân vân, trong đó có ảnh Phật Bồ Tát vân vân, mà khi đi lại thì thường hay cho điện thoại vào túi quần vì túi áo nông dễ rơi mất khó cho vân vân, và đi lại không cho vào túi áo được. Vậy trong điện thoại có ảnh bài pháp bài giảng vân vân mà cho vào túi quần đi lại, những lúc mở máy nghe pháp niệm Phật con cầm tay và có túi áo thì để túi áo, vì cuộc sống đi lại có điện thoại cho túi quần có sao không thầy, có phạm giới bất kính không ạ? Vì có điện thoại con mới nghe pháp niệm Phật mới lúc được, và đôi khi để điện thoại xuống đất vân vân, có sao không thầy? Con nghĩ chỉ khi mở điện thoại có ảnh Phật hay nghe pháp vân vân mà để chỗ thấp cho túi quần vân vân mới bất kính, trường hợp này thầy cho con cách xử lý ạ. A Di Đà Phật. Một Phật tử lại tiếp tục đưa một cái câu hỏi, nó liên quan tới cái phần gì, học pháp, nghe pháp, và đặc biệt là đem áp dụng giữa những công nghệ thông tin hiện đại, khoa học xã hội bây giờ, đó là chiếc điện thoại. Chúng ta thấy chiếc điện thoại cầm tay bây giờ là đối với chúng ta ngoài xã hội, đấy là gì? Là chuyện rất là bình thường, rất là phổ thông. Thậm chí cụ già 70 tuổi, 80 tuổi thì vẫn dùng chiếc điện thoại. Thanh niên thì gần như ai cũng có. Người trẻ, giới trẻ bây giờ, nhất là đặc biệt sinh viên, học sinh, sinh viên từ cấp 3 trở lên thì gần như ai có cái điện thoại. Mà thường là điện thoại có màn hình cảm ứng. Và trong đó nếu mà là Phật tử thì trong đó có các Phật tử sẽ hay cóp những bài giảng, những bài niệm Phật, những câu thần chú, những bài nhạc Phật, thậm chí là những hình ảnh Phật, Bồ Tát để làm gì? Các vị tổ sư để nữa, để làm hình nền ở trên ảnh. Thế Phật tử này hỏi rằng làm như vậy thì khi mà cho cái điện thoại đó vào túi quần để đi lại như vậy thì có mắc tội bất kính không? Hoặc khi thì cũng có lúc thì bỏ cái điện thoại, có thể mình ngồi ở giường mình bỏ xuống giường chẳng hạn, hoặc là gì mình bỏ xuống chỗ thấp chẳng hạn, thậm chí đi tắm khi mình cho vào nhà tắm mình để vào trên cái chỗ để xà phòng, hay là để vào cái giỏ cái chẳng hạn, như vậy vân vân, có bất kính không? Chúng ta phải biết rằng là tất cả đều là phương tiện hết. Tất cả đều là phương tiện. Tội hay phúc, tôi nói một câu như này, tội hay phúc đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình khởi cái tâm bất kính á, thì mình cho dù gì, cho dù mình không để trong túi quần á, thì vẫn có tội. Còn tâm mình mà thành kính á, thì mình để trong túi quần á, thì cũng chẳng có tội gì cả. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng khi thường thường là khi bình thường thì chúng ta để điện thoại trong túi quần thì thường thường là chúng ta hay tắt nhạc rồi, tắt bài giảng rồi, và cái hình Phật ở trong cái chế độ màn hình hay cái gì đó, thì khi chúng ta tắt điện thoại cho vào túi quần nghĩa là gì? Nó cũng đã tắt rồi, nó chỉ là cái gì, một cái màu đen hoặc màu trắng của màn hình thôi. Thì khi chúng ta lấy ra khỏi túi quần, chúng ta bật lên thì cái gì, nó mới hiện cái hình Phật lên. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà như một bạn gái thay vào gì, vào cái màn hình của chúng ta là một bạn trai, một cái gì, một cái anh chàng gì, cái gì gọi là hot girl hay cái gì ở xã hội bây giờ gọi là cái gì đấy, hot boy hay cái gì đấy thì chúng ta thay vào đó cái màn hình của trang là gì, Đức Phật hoặc là gì, Bồ Tát hoặc các vị tổ sư mà chúng ta gì kính trọng, những bậc có đạo hạnh vân vân. Chúng ta nhìn bật điện thoại lên, chúng ta nhìn thấy ngài, cái tâm của chúng ta hoàn toàn khác, khởi lên một cái gì, khởi lên một cái niềm thành kính vô biên. Còn nếu mà chúng ta gì để cái màn hình của chúng ta một cái anh chàng này gì rất là xinh trai đẹp đẽ đó mà chúng ta mê đó, thần tượng đó, chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ khởi tâm gì, dục vọng. Ngược lại, một cậu con trai, một cậu thanh niên, một bạn sinh viên hay một người Phật tử nam để cái màn hình của mình một cái cô người mẫu, màn hình điện thoại mình một cô người mẫu hoặc một cô gì cô gái xinh đẹp nào đó, người đó bật điện thoại lên nhìn thấy cô gái hoặc cô người mẫu đó liền tâm dục vọng nổi lên. Nhưng vị đó thay vào đó, một Phật tử đó thay vào đó hình Phật, hình Bồ Tát, hình Tổ Sư, tâm thành kính, từ đó thì thay đổi hẳn. Tất cả cái đó nó là gì? Phương tiện để chúng ta gì tu đạo, chúng ta tiến bước trên con đường đạo gần với gì, với đạo hơn là gì? Hơn là gần với đời. Cho nên ở đây theo quan điểm của tôi ấy, thì nó cũng là một cái phương tiện tốt cho chúng ta gì? Cho chúng ta gần với đạo. Cho nên tất cả các tổ ngày xưa dạy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật cơ mà. Thậm chí xin lỗi các vị, người Ấn Quang Đại Sư dạy ở trong Vân Sao, trong Vân Sao của ngài Ấn Quang Đại Sư dạy vào nhà vệ sinh còn niệm Phật cơ mà. Nhưng mà có một điều là gì, niệm thầm ở trong tâm, không niệm thành tiếng. Quan điểm của Ấn Quang Đại Sư đi đứng nằm ngồi nơi đâu cũng gì, cũng A Di Đà Phật, vào nhà vệ sinh cũng ai cũng A Di Đà Phật. Nhưng có thay đổi mỗi một khác thì ở ngoài thì chúng ta có thể A Di Đà Phật to thành tiếng, nhưng vào nhà vệ sinh thì A Di Đà Phật này gì ở trong tâm, gọi là kim cang trì hay gọi là mặc trì, tức là niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật ở trên môi, hơi hơi máy môi tí thôi, gọi là máy môi một chút thì gọi là gì? Kim cang trì. Còn niệm ở trong tâm không máy môi ấy gọi là mặc trì hay còn gọi là ý trì. Và như vậy chúng ta thấy vào những cái nơi ô uế bất tịnh nhất, chúng ta cho là con người chúng ta thế gian này cho nhà vệ sinh là nơi ô uế bất tịnh nhất, nhưng Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta thì vẫn phải nhớ Phật, niệm Phật, đừng có để rời Phật khỏi tâm. Làm được như thế, Ấn Quang Đại Sư nói chắc chắn một đời sẽ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên từ đó mà suy ra, tôi nghĩ rằng Phật tử này thường dùng điện thoại của mình á để tải hình ảnh Phật, Bồ Tát và tải những cái bài giảng, những bài niệm Phật, những bài thần chú lên trong đó. Mỗi khi gì đi đâu thì để trong túi quần, điện thoại để trong túi quần. Nhưng mà xong rồi lúc nào thì có những lúc thì thỉnh thoảng lại lấy ra để ngắm Phật hoặc là để nghe pháp, nghe những bài thần chú, những bài niệm Phật. Như vậy rất tốt, công đức rất lớn, phúc báo rất lớn. Và từ cái chỗ này, Phật tử này có thể đi khuyên bạn bè của mình cũng làm như thế, cùng làm như thế, thầy nghĩ rằng công đức còn càng nhiều hơn. Nếu mà Phật tử này khuyên mọi người làm như vậy, nghe như vậy, thực hành như vậy mà có tội thì cái tội này thầy xin nguyện gánh hết cho. Còn có phúc thì các quý vị cứ nhận lãnh mà hưởng với nhau. Bao nhiêu những cái tội này, thầy là người khuyến khích các vị nghe, các vị làm. Nếu có tội, thầy nguyện với mười phương ba đời chư Phật, thầy sẽ gánh tất cả cho các quý vị. Còn có bao nhiêu phúc báo, các quý vị gì cứ hưởng chọn đi, cứ hưởng chọn đi. Và câu hỏi này thứ ba này, thầy xin được trả lời bằng cái chính kiến và cái sự hiểu biết của thầy như vậy, cũng như tâm nguyện của thầy như vậy. Câu hỏi số 4, một Phật tử nó hỏi: kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy gì? Hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhá thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì? Đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền, nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì? Tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì? An một chút. Công đức của mình bắt đầu gì? Có một chút. Thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì? Đến phá đạo chúng ta. Hoặc là gì? Thiên ma sai đến, hoặc là gì? Bằng lòng đố kỵ mà gì? Mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì? Gọi là tinh mị. Các loài tinh mị. Cầm đầu các loại tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Trong chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là gì? Tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất gia theo một ngoại đạo, và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì? Sẽ báo thù và phá gì? Bằng được những kẻ gì? Những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy. Và sau khi chết, do ông ta cũng gì? Cũng đi tu theo gì? Theo ngoại đạo. Cho nên ông ta gì? Hóa làm một loài chúa quỷ. Và con quỷ đó chính là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Sách nói quỷ, mặt con quỷ này á, nó như là cây đàn tỳ bà. Và nó rất hung dữ. Nó đến phá người tu bằng chúng ta gì? Có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó gì? Là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước, hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc lên trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc dò dậy ở trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu, hoặc là một con gì, một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì, con sâu gì, con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Chứ thực tế có sâu không? Không có sâu. Không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này. Thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến. Nó đến và nó có thể có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình, nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì, và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó. Cái khi mà chúng tôi hay tu, chuyên tu ngày xưa đó, thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột vào thì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì, nghe bò vào, nó đậu vào mình và nó bò mình, phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành của bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ thâu lạp cắt chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ tí này thì thường là có ba cái loài linh vật. À, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chuối này, vân vân, cái con đó thì nó đến gì, đến để phá chúng ta, thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì, nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại, có thể các vị vào mạng tra cái quyển chỉ quán tại thiên thai chỉ giả đại sư, xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ tí xỉu rần máu thìn thiêng ngọ mùi thân dậu tuất hợi, trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì, có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó cái, gọi là cái tinh mị cái quái vật đó, chúng ta cứ kêu tên đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi thiền vào giờ gì, giờ tị chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên mà nó không đi, nó vẫn cứ rõ rảy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn nữa. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là thâu lạp cát chi, quỷ thâu lạp cát chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta nay gì, người xuất gia thì nói ta nay là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta, ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó vân vân, chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì, con quỷ thâu lạp cát chi, vốn xưa ngươi vốn là gì, một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách nhau thế. Pháp của quỷ gì? Khi nghe người ta kêu thế gì, tên nó lên đó, thì liền nói gì, nó bị bại lộ rồi thì là nói gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóng cóng nó bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư là cái phương pháp này, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi chàng niệm Phật đó. cái chàng này chàng cầm tay, còn cái chàng ngày xưa là chàng đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối chàng đó gì, chỉ 108 viên đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một viên đại bi, tức là đặt cái cố tràng đó lên trên cái ban thờ Phật á, và chỉ 108 viên đại bi chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú, nhưng mà chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì, trị quỷ. Và ngài Thiên Tây Trí Giả Đại Sư, ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên núi, và cũng thường bị ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thế một hôm nữa gặp được vị hòa thượng, vị hòa thượng đã dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 viên đại bi vào đó, 108 viên đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình, và nhất tâm chỉ 108 viên đại bi vào đó, và đem cái gương này treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này, để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và những nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài ấy nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì, phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì, đọc tên nó ra, như là các loại tinh mị 12 giờ, thì giờ nào thì mỗi giờ có 3 loài thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loại tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu làm cắp chi á, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên, và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi á, thì chúng ta thì đọc giới. Nếu chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia đến năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới: giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và gì, tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân, cho đến thứ năm. Là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó, dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con gì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì, tên pháp danh là gì, quy pháp rồi nguyện gì, không quy ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổn hiếu ác đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhấn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc là có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật, niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật thì nó càng làm tới, bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài, cho nên thì mình niệm Phật á, nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì, không dùng Phật mà mình dùng ấy, dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó bằng cái gì, chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì, chú đại bi chẳng hạn, nếu mà chú đại bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì, chỉ chú lục tự đại minh chân ngôn A Ma Ni Văn Minh Hằng của Đức Quán Thế Âm thôi, hoặc chú gì, văn thù chân ngôn của Đức gì, của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loại quỷ thần mà hung ấy, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù Chân Ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà gì, mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú lăng nghiêm. Tâm chú lăng nghiêm đó đó là tâm chú lăng nghiêm là anala đệ tỳ sa đệ bà la ba sa la đà li bà đà bà đà đế bà sa la băng ni phan hu anu lô ma sa ba ha đó, nhất tâm mà chỉ cái câu thần chú đó, 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến trở lên thì quỷ sẽ liền gì, liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh đó, đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì, để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma, đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì, bị tinh mị và các quỷ, và quỷ thâu lạp cát chi nó này đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do, có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì, để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì, không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì, là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đấy là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức mà cho nên nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta đó, quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Cho nên trường hợp này, một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao lại bắn ta. Giống như người trúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách gì vết thương lại, và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng, cho nên gì không kéo, chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem, nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển chỉ quán tọa thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái quan tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu lạp cát chi cũng kêu tên nó lên đuổi nó bỏ chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì, tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy. Câu thứ năm, Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi, kính mong thầy giải đáp. Câu thứ nhất, trong lúc cầm quyển kinh khi gặp chư tăng ni, con có phải xá chào không? Thầy xin trả lời gì? Chắc chắn là không. Vì gì? Vì kinh Phật là gì? Chính là pháp. Mà pháp là gì? Là ngôi vị tôn kính thứ hai, trong ba ngôi tam bảo, ngôi thứ nhất là gì? Là Phật. Ngôi thứ hai là Pháp, và ngôi thứ ba mới là gì? Mới là Tăng. Vậy chúng ta đang cầm kinh Phật trên tay, tức là chúng ta gì? Đang có Pháp ở trong gì? Trên tay. Cho nên là chúng ta không được cầm quyển kinh để gì? Để xá chữ Tăng. Mà có thể chúng ta cầm quyển kinh, chúng ta chỉ hơi cúi đầu, hoặc chúng ta chỉ đứng trang nghiêm, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Còn ở Pháp hội, mà các vị thấy ở Pháp hội của chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy các Phật tử không phải là để xá thầy. Cái khi mà đi kinh hành á, các Phật tử thường là hơi cúi mình và giơ quyển kinh lên này á, để lên trên đầu này, để hơi cúi mình xuống, để là cũng là để biểu thị cái sự tôn kính Pháp và sự tôn trọng Tăng thôi, chứ không phải là cầm quyển kinh như thế là để xá thầy và xá ban pháp khí và xá ban trai chủ đâu. Đó, các Phật tử phải hiểu rõ cái điều đó. À, như vậy là chúng ta biểu thị gì? Tôn trọng Pháp, à, kính Pháp và tôn trọng Tăng. Kính Pháp là sao? Khi đó chúng ta hơi cúi đầu xuống và để cái quyển kinh lên gì? Trên đầu chúng ta này, là như thế này, là cúi xuống như thế này. À, thì đó gọi là biểu thị của sự kính Pháp và sự tôn trọng Tăng. Tôn trọng Tăng thì chư Tăng đi qua, chúng ta không nhìn thẳng vào mặt chư Tăng mà chúng ta cúi, hơi cúi mình, hơi cúi đầu xuống. À, đó gọi là tôn trọng Tăng. Ý thứ hai, Phật tử nào hỏi là trời đang nóng mà chúng con lấy kinh quạt có được không? À, chắc chắn không được. Nóng đến đâu thì nóng cũng không được lấy kinh của Phật để phe phẩy như thế này. Như thế này thì gọi là gì? Gọi là coi thường Pháp. Quyển kinh là vô lượng pháp bảo, mà chỉ do kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc do các đệ tử của Đức Phật nói ra, được Đức Phật gì? Ấn chứng, thì đó mới gọi là kinh Phật. Kinh Phật là con đường để dẫn chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Kinh Phật có gì? Có công năng gì? Phá mê khai ngộ, phá tà hiển chính, là con mắt sáng cho nhân thiên nương vào đó để thoát ra khỏi cái đêm dài tăm tối, tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên á, chúng ta vừa đọc kinh Phật xong mà chúng ta lại gì? Nóng quá lấy kinh Phật ra để quạt phạch phạch như thế này á. Như vậy là gì? Không có một cái sự tôn kính Pháp, không có một sự tôn kính Phật đã nói ra Pháp đó, không có sự tôn kính chư Tăng là những người đã bảo vệ, duy trì, thậm chí đổi cả xương máu của mình để duy trì và hoằng truyền những bộ kinh đó. Cho nên á, chắc chắn là không được. Nóng thế nào thì cũng không được gì dùng kinh, dùng luật, dùng luận của Phật để gì? Để quạt mát rồi, chắc chắn không được. Cái gì phương tiện được thì chúng tôi là nói là phương tiện. Còn cái gì nhất định không thể phương tiện, đó là gì? Là nhất định không thể phương tiện. Ví dụ như là đang cầm kinh Phật ở trên tay mà gì? Thấy thầy mình đến, hay thấy tăng ni, tức là thầy mình đến là gì, mà cầm quyển kinh Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này gì? Là không được, nhất định không được. Cho nên nếu có kính Phật trong tay, chúng ta cầm quyển kinh trên tay, chúng ta thì để trước ngực chúng ta này, và chúng ta thì đứng yên, chúng ta A Di Đà Phật, hoặc chúng ta chỉ hơi cúi đầu A Di Đà Phật thế này thôi, chúng ta không được cầm quyển kinh mà vái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thế này. Đó, các Phật tử nhớ đấy là gì? Nhất định không được làm. Và việc thứ hai nhất định không được làm nữa, đó là gì? Không được lúc nóng lấy kinh sách của gì? Của Đức Phật hay là của các tổ sư, sớ giải của tổ sư để mà quạt mát cho mình, đó là nhất định không được làm. Ý thứ ba, Phật tử nói khi chúng con đang tụng kinh, dùng nước miếng lật qua trang khác có nên không? Xin thầy hoan thì giải thích cho. Cái này cũng nhất định không được. Phật tử này hỏi ba câu thì chúng tôi đều trả lời cả ba đều nhất định không được. Vì kinh Phật là vô thượng pháp bảo của Đức Phật, mà gì? Mười phương chư Phật đều hộ trì, mười phương chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đều tán dương khen ngợi và hộ trì, mười phương chư thiên long bát bộ pháp thiện thần đều coi trọng và bảo vệ nó. Cho nên nay chúng ta là một Phật tử, là một thiện nam tín nữ hoặc là một tăng ni, đọc kinh Phật chúng ta không đủ lòng thành kính thì thôi, mà chúng ta dở sang trang, chúng ta lại còn gì? Lại còn thấp nước miếng vào để lật trang kinh như thế này để cho dễ dở, như vậy là gì? Là sai, chắc chắn không được, không được làm như thế. Rồi có Phật tử này nói là gì? Vậy chúng con không gì, không dùng nước miếng mà chúng con lấy một cái đĩa nước hoặc cái chén nước để bên cạnh, con cho tay vào cho gì để con dở cho nó dễ có được không? Cũng không được. Vì sao? Vì kinh Phật không thể để nó rách nước tàn tã được. Chúng ta biết cái giấy mà gặp nước thì sao nhỉ? Giấy gặp nước thì sao? Nó sẽ bở và nó sẽ gì? Sẽ rách trong gì? Một vài lần chúng ta dở kiểu như thế. Đang lấy quyển kinh này thì cái tuổi thọ nó được 10 năm. Nhưng chúng ta dở kiểu như thế nó coi chưa được một năm nó gì? Nó đã mất hết cái góc và thậm chí dần dần nó cứ vào hết, mất cả quyển chữ, quyển kinh không còn trang nghiêm nữa. Cho nên dùng nước để thấm để dở cũng không được. Chúng ta phải dở này, phải luyện dần cho cái tay mình nó khéo, nó điêu luyện đi. Điêu luyện là sao? Chúng ta biết là xỏ cái kim. Ngày xưa các cụ của ngày xưa thì các cụ ngày xưa ở quê mà thường may vá thường phải lấy cái chỉ để xỏ cái kim. Không phải các vị đừng có nghĩ rằng á, bất cứ ai dù mắt sáng đến đâu không phải cầm cái sợi chỉ xỏ một cái là được với kim đâu, mà phải gì cũng phải xỏ mãi, xỏ nhiều lần nó mới thành quen, nó mới thành gì mình gọi là điêu luyện đó, làm nhiều lần thành quen. Cái lỗ cái kim nó rất là nhỏ, nó chỉ có xuyên qua cái chỉ, nó chỉ có gì lọt qua một tí thôi, nhưng người quen tay, người may vá quen tay, người ta cầm cái kim, người ta xoáy cái chỉ một cái và người ta gì giơ cái kim lên, người ta gì thậm chí người ta quay mặt đi đằng khác, người ta gì xỏ vẫn gì vẫn đúng cái lỗ kim rất nhỏ đó và kéo cái sợi chỉ bên ngoài. Đó là cái sự điêu luyện, rèn luyện mãi thành quen. Chúng ta dở kinh cũng vậy. Chúng ta dở chúng ta chỉ cần ba ngón tay hoặc mấy ba ngón tay như thế là chúng ta dở. Chúng ta chỉ cần hơi xê cái tờ giấy, chúng ta miết nhẹ cái tờ giấy một cái liền là nói gì? Một cái tờ giấy trên nó bong lên, một cái tờ giấy dưới thì nó tụt xuống. Chúng ta nhớ hơi miết một cái, hơi xoay miết một cái, thế là nó cái tờ gì? Tờ kinh nó sẽ gì rời nhau thôi. Đấy là cái nghệ thuật dở kinh. Các vị nhớ nhé, hơi ngón tay như thế này, đây ngón tay như thế này, ngón tay như thế này, chúng ta chỉ cần hơi miết một cái đó thì có nghĩa là một tờ gì, tờ lên tờ xuống rồi đó. Chúng ta lấy tờ lên, lấy như này, tờ lên tờ xuống đó, miết như này, nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mạnh quá như thế này, nó nhàu cũng gì cũng dễ hỏng quyển kinh rất là nhanh. Cho nên chỉ cần cái góc chúng ta rất là nhẹ nhàng, hơi miết một cái thấy chưa, được một tờ, có mấy tờ hơi miết một cái. Ngón tay cái chúng ta đẩy lên phía trước, ngón tay gì? Bên dưới ngón tay cái chúng ta gì? Kéo xuống phía dưới. À, nhớ xoáy như thế này. Xoáy thế này. À, xoáy thế này, đương nhiên là được tờ đi, tờ lên tờ xuống. Không đừng có cười, tôi phải dạy rồi. Dạy như là dạy gì? Dạy trẻ con ấy. Các cụ các Phật tử các hoan hỷ thông cảm cho. Lắm khi thì tôi thì con người thì dân tộc quê mùa chất phác cho nên nói cái gì nó cũng phải thực tế. Cho nên đừng có cười. À, nó rất thực tế trong cuộc sống. Ai biết rồi thì không sao, mà đây là nói cho những người chưa biết. Cho nên ở đây á, chắc chắn không được dùng nước miếng để giải quyển kinh, hay kể cả nước trắng bình thường chúng ta cũng không nên lấy cái đĩa hoặc cái chén hay cái bát để lên để lấy nước để giải kinh, như thế nó sẽ làm nhanh hỏng quyển kinh, sẽ phải tội. Cho nên ba câu hỏi của một Phật tử này thầy đều trả lời là nhất định không được. À, xin trả lời thêm rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta cùng biết thêm. Chuyển sang câu hỏi thứ 6. Có một Phật tử hỏi rằng, bạch thầy, mình thường gọi đạo tràng, nhưng con không hiểu hai chữ đạo tràng là gì. Giữa đạo tràng và niệm Phật đường có khác nhau không? Kính mong thầy giải thích cho con, cho chúng con rõ. Con cảm ơn thầy. À, đúng vậy, không chỉ có Phật tử đưa câu hỏi này đâu, mà 3-4 năm trước khi tôi lên Hà Giang thăm trên Hà Giang, lúc đó cũng có hai ngôi chùa có Phật tử thỉnh tôi lên đó. Và tôi lên đó thì nói chuyện với mấy bác cán bộ ở tỉnh, với ở thị trấn, nghĩa là thị trấn Vị Xuyên. Tôi lên đó mấy bác cán bộ làm quản lý mảng tôn giáo đấy chứ, của tỉnh và của thị trấn Vị Xuyên. Các bác chất vấn tôi tại sao mới gọi là đạo tràng. Có chùa rồi không gọi là chùa lại đi gọi là đạo tràng là thế nào? Chúng tôi chưa nghe cái từ đạo tràng bao giờ. Nhưng họ không biết là đạo tràng là gì. Đã có ở kể cả trong hiến chương giáo hội cũng có nói, trong nội quy ban tăng sự cũng đã nói. Đạo tràng là gì? Là chỉ cho một cái tổ chức Phật tử, một cái tổ chức, một cái nhóm Phật tử, họ cùng nhau một chí nguyện cùng một chí nguyện, cùng một cái phương pháp tu tập với nhau, họ thì họ kết hợp lại thành một đạo tràng. Ngày xưa chúng ta gọi là tổ, với tổ tụng kinh, ví dụ tổ Liên Hoa chẳng hạn, ví dụ tổ Liên Hoa thì họ chuyên tụng cái diệu pháp Liên Hoa chẳng hạn, hay tổ Dược Sư thì họ chuyên để tụng kinh Dược Sư chẳng hạn, hay tổ Phổ Môn họ chuyên tụng cái gì, kinh Phổ Môn, hoặc tổ gì, hoặc là tổ Di Đà Tịnh Độ chẳng hạn, là chuyên tụng kinh A Di Đà chẳng hạn, vân vân. Ngày xưa gọi là tổ. Nhưng sau này thì không, thì sau này khi mà hiến chương giáo hội thì mới không gọi là tổ nữa, mà gọi là đạo tràng. Đạo là gì? Đạo tức là con đường, là phương pháp tu tập, lấy giáo pháp của Đức Phật, lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật gì để tu tập, đó gọi là đạo. Tràng là gì? Tràng tức là miền Bắc tức là tràng, miền Nam gọi là trường. Đạo tràng tức là chỉ cho một cái nơi mà các Phật tử chúng ta nhóm họp nhau vào để tu tập, cùng một chí hướng để tu tập. Thế người tu Tịnh Độ thì tu Tịnh Độ, người tu Pháp Hoa tu Pháp Hoa, người tu Dược Sư thì tu Dược Sư, vân vân chẳng hạn đó. Cho nên khi mà chỉ nói đạo tràng thì nó sẽ chỉ cho, thường nó thiên về chỉ cho gì, con người, chỉ cho con người. Những cái, những cái vị gì, những vị tu tập với nhau kết thành về, thành một cái nhóm, gọi là đặt tên cho đạo tràng gì đó. Ví dụ như đạo tràng gì, đạo tràng Dược Sư, ngày xưa gọi là tổ Dược Sư thì bây giờ gọi là đạo tràng Dược Sư. Ngày xưa gọi là đạo tràng và tổ Liên Hoa thì bây giờ gọi là đạo tràng Liên Hoa. Ngày xưa gọi là tổ Tịnh Độ thì bây giờ gọi là đạo tràng Tịnh Độ, vân vân. Vì có thể có một chùa gì, có một một chùa có thể có vài đạo tràng. Ví dụ cái chùa Quán Sứ ngày xưa chẳng hạn, có đạo tràng gì, đạo tràng Liên Hoa, đạo tràng Thiền Tâm, hay đạo tràng gì, đạo tràng chuyên tu về thiền chẳng hạn, vân vân. Về thiền thì họ không gọi là đạo tràng, mà họ gọi là cái bên cách nhà thiền, họ gọi, họ gọi là khác. Còn những người tu Tịnh Độ chúng ta, các pháp khác thì thường gọi là đạo tràng. Đó, cho nên cái từ đạo tràng đó là nó chỉ cho gì, nói nôm na là nó chỉ cho những Phật tử cùng chí nguyện chí hướng với nhau để tu theo một pháp môn nào đó, người ta cùng kết nguyện với nhau, kết duyên, kết thiện duyên và kết nguyện với nhau để, ví dụ như người tu Tịnh Độ chẳng hạn, họ kết duyên với nhau và cùng tu Tịnh Độ để cùng về Tây Phương, cùng sách tấn nhau và kết thành một nhóm, và một nhóm đó lấy tên là đạo tràng. Cái đấy được quy định ở trong hiến chương giáo hội và nói rất rõ ràng. Tại ngày xưa chúng tôi mới lên đó thăm cũng phải gì, có thể là nói là cãi nhau tranh luận rồi nảy lửa với mấy bác chính quyền ở trên đó, và mình phải dẫn cái ở hiến chương giáo hội ra và dẫn nội quy ban tăng sự ra thì họ gì, họ mới tin. Họ cứ nói là không thể gọi là đạo tràng được, nhưng mà sau này thì họ nghiên cứu, họ thấy điều đó là có quy định ở trong hiến chương giáo hội và họ mới thôi. Đó. Cho nên ở đây thì còn Phật tử này hỏi là đạo tràng và niệm Phật đường có khác nhau không? Niệm Phật đường là chỉ cho gì? Chỉ cho cơ sở vật chất. Ví dụ ở trong hiến chương giáo hội có nói gì? Có nói gì? Có nói là, có nói đến là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Ví dụ chùa này, chùa thì gọi là tự viện đó. Chùa thì ở trong hiến chương giáo hội là tự viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Thế nào là tự viện? Tự viện là chỉ cho những ngôi chùa, chứ tự á thì nguyên âm của nó là gì? Là chữ Hán. Vì sao mà tự nhiên có cái tên là tự lại gọi là chùa? Ở nguyên ở Ấn Độ thì không gọi là tự đâu, không gọi là chùa đâu, mà ở Ấn Độ thì gọi là gì? Để gọi chung là tinh xá. Hoặc là gì? Hoặc là sau này cái chùa gọi là tháp. Ngày xưa thời Đức Phật cư trú gọi là tinh xá, như tinh xá Kỳ Viên, tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Trúc Lâm, vân vân chẳng hạn. Đó gọi là tinh xá. Tinh là gì? Sạch sẽ, nơi thanh tịnh thoáng mát. Xá là gì? Là có những phòng nhà để cho gì, cho chư tăng cư trú khỏi mưa nắng để tu tập, đó gọi là tinh xá. Và sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đi, chư tăng đem xây cái tháp thờ Phật, tên thì gọi là gì? Ở trong kinh Phật gọi là tháp tiếng Phạm gọi đầy đủ là tháp Đổ Ba, dịch là gì, gọi mình dịch vắn tắt của cái tháp. Nhưng sau này đến thời nhà Hán, đến thời nhà Hán thì khi đó là có hai vị pháp sư Ấn Độ, đó là pháp sư Túc Pháp Lan và cái gì lâu lâu rồi không nhắc đến lại quên. Một ngày gì và một ngày Trúc Pháp Lan này, lâu lâu thì thầy không nhất thời lâu lâu rồi không nhớ. Hai ngài đem kinh sách từ Ấn Độ sang nhà Hán bên Trung Quốc để truyền bá, và chở bằng gì? Bằng con ngựa trắng. Và khi đến đó thì vua nhà Hán đó mới bắt đầu cho mời vào ở một cái nơi gọi là bây giờ mình gọi như cái bộ ngoại giao á, mới nôm na như bây giờ gọi là cái bộ ngoại giao. Thì ngày xưa cái nơi đó gọi là tự, tức cái nơi mà các quan của nhà Hán lúc đó làm việc về gì, về ngoại giao á, thường hay đoán nơi đó, thường hay đoán sứ thần của các nước khác đến bang giao, mình bây giờ gọi là bộ ngoại giao, hay gọi là phủ chủ tịch. Bây giờ thì hay thường thì lớn thì đoán được phủ chủ tịch vân vân, dinh tổng thống vân vân, nhưng ngày xưa thì đầu tiên thì đó là bộ ngoại giao nơi đó, cái đó là tự đó. Thì khi đó ngài Trúc Pháp Lan thì được là tiếp đoán ở cái tự đó, và sau này từ cái chỗ đó thì thành cái nơi dịch kinh sách, và từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Quốc đầu tiên, cho nên bắt đầu từ đó gọi là cũng gọi luôn tự, có nghĩa là chùa. Chứ tự ngày đó có nghĩa là chùa. Cho nên cái chữ tự viện, chữ tự có nghĩa là chỉ cho những ngôi chùa của gì, của các vị tăng ni tu tập, như mình nói nôm na cho dễ hiểu, như vị tu tập như miền Bắc chúng ta thì thường hay gọi là chùa. Nhưng mà nguyên âm của nó thì gọi chữ Hán là tự. Chữ viện đó là chỉ cho là các thiền viện. Những vị mà gì, những người mà tu theo thiền, ví dụ cái hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ chẳng hạn, thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử vân vân chẳng hạn, đó gọi là viện. Nhưng gọi đầy đủ là phải gì? Là thiền viện. Cho nên gọi tắt là gì? Là hai từ đó gọi là tự viện. Tịnh xá. Tịnh xá là chỉ cho là nó gọi, bây giờ ngày xưa nguyên âm của nó gọi là tinh xá, nhưng bây giờ chúng ta đọc là tịnh xá. Tinh có nghĩa là gì? Nó cái chữ vẫn một chữ đó, nhưng mà họ đọc là gì? Tinh. Bây giờ thì là tịnh, có nơi bây giờ viết thành hẳn là chữ tịnh luôn. Chứ còn nguyên âm của nó ngày xưa là chữ tinh cơ. Tinh có nghĩa là sạch sẽ, là thoáng mát, là nơi gì? Nơi xa, nơi trung tâm dân cư huyên náo, vân vân. Xá là cái nhà, cái phòng nhà. Chứ bây giờ thì mình có thể dịch là tịnh xá. Tịnh là cái gì? Chỉ cho nơi sạch sẽ, cũng là sạch sẽ, là thoáng mát. Xá tức là cái nhà. Tịnh xá tức là một cái nơi rất là sạch sẽ, thoáng mát và thanh tịnh để cho người ta tu tập, đó gọi là tịnh xá. Tịnh thất. Tịnh thất thì là gì? Là chỉ cho cái nơi mà các sư tu tập, và các Phật tử chúng ta cũng có thể làm cái nơi gì, một cái gian nhà nhỏ nhỏ xa cái nơi huyên náo trung tâm để chúng ta tu tập, đó gọi là tịnh thất. Và cái nữa gọi là niệm Phật đường. Niệm Phật đường tức là chỉ cho những cái nơi mà mọi người chuyên tu tịnh độ, kết duyên với nhau và thành lập lên một cái đạo tràng để xây lên một cái nhà và tu tập, như gọi là niệm Phật đường. Đó, tức là cái nhà gì? Nhà chuyên niệm Phật để tu hành tịnh độ, cầu vãng sinh tiếp vương cực lạc thế giới, là niệm Phật đường. Cho nên chúng ta đây trong hiến chương giáo hội có nêu rất rõ gì? Tự viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Cái tự viện này là chỉ cho gì? Là chỉ cho là thường là cái nơi cơ sở tôn giáo của Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó. Còn tịnh xá và tịnh thất thì cái chữ tịnh xá hay tinh xá đó là chỉ cho gì? Chỉ cho cái nơi cơ sở tự viện của bên thiền, thường thì chỉ cho cơ sở tu tập của bên Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Khmer, mình hay là nôm na Phật giáo Tiểu Thừa đó. Đó. Còn tịnh thất thì nó chỉ chung cho cả gì? Cả Phật giáo, cả hai nơi rồi. Còn niệm Phật đường thì đương nhiên chắc chắn là chỉ cho Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta rồi. Đó. Thế đấy thì chúng ta cũng nên Ở đấy qua đây chúng tôi cũng nói thêm như vậy, gọi là niệm Phật đường nó khác nhau với từ đạo tràng như thế nào. Thì đạo tràng là chỉ thường là chỉ cho con người, còn niệm Phật đường là chỉ cho gì, ngôi gì, ngôi nhà. Đấy thì chúng ta nên hiểu rõ như vậy. Sang câu thứ 7, Phật tử nó hỏi là: kính bạch thầy, mẹ con năm nay 83 tuổi, trước đây mẹ con có thờ điện đi hầu được gần 30 năm, tức là hầu đồng 30 năm, gần 30 năm. Đến bây giờ mẹ con đã già yếu không thờ điện nữa, đã làm lễ mời thầy ở chùa giải điện cách đây 3 năm, nhưng đến bây giờ con không biết nghiệp của mẹ con như thế nào mà cứ đóng cửa buông màn, không mặc quần áo, đau đầu, toàn ăn linh tinh. Con bạch thầy, bây giờ con phải làm thế nào để cứu mẹ con? Con cảm ơn thầy. Trường hợp này rất nặng. Hơn 30 năm đi hầu, tức là người ta đã theo gì? Các cụ người xưa nói là sinh nghề tử nghiệp. Nay năm nay 83 tuổi rồi, rất khó để mà tu tập được nữa. Cho nên á, các Phật tử còn trẻ hoặc là các bạn trẻ chúng ta gì? Phải rất là phải để ý đến cái vấn đề này. Chứ đừng có đi đến cửa đền, cửa miếu, cửa phủ, mấy bà đồng, bà cốt, ông thầy, bà cốt, nó xem bói, xem toán, nó bảo căn cao số nặng, phải ra trình đồng mở phủ, trả nợ, tảo quan, vân vân đi, thì mới sau này mới làm ăn, mới thăng quan tiến chức, mới làm giàu, thế này thế khác, mới gặp vận may chứ mà. Đừng có dại gì mà làm cái điều đó. Thì khuynh gia bại sản nữa. Và sau này về cuối đời còn khổ như thế này đấy. Trong mấy năm gần đây có rất nhiều bà đồng, ông thầy, bà cốt gì đi đến để nhờ nhà chùa chúng tôi hướng dẫn cho phương pháp tu tập theo chính pháp của Phật, và bỏ, không muốn theo đồng bóng bói toán, và không thể có tiền để bây giờ, thì thứ nhất là không có tiền thì đi nhảy đồng nhảy bóng, mà bây giờ không làm ra tiền, hoặc là mấy năm nay kinh tế khó khăn cũng không thể, trẻ cũng không làm được tiền mà đi nhảy đồng nhảy cốt nữa, cho nên bây giờ muốn đến bỏ. Mà muốn bỏ cái này làm thì đã khó, phải mất nhiều tiền rồi mà bỏ còn khó hơn. Cho nên các vị mà chưa dính vào thì chớ có dạy gì mà dính vào. Đã dính vào rồi thì rất là khó bỏ, mà bỏ cũng để đấy như trường hợp này đây. À, nói đây cũng mời thầy ở chùa đến làm lễ giải cho rồi 3 năm nay rồi, nhưng bây giờ không được, lại còn gì điên điên khùng khùng, buông màn, cởi hết quần áo và toàn ăn những đồ linh tinh, nói làm nhảm nữa. Tức là gì? Cuồng tập. Đây gọi là cuồng tập, mình gọi là gì? Gọi điên đó. Gọi là điên rồ đó. Đã. Không làm chủ được thì bản thân mình nữa và tâm mình nữa. Và Phật tử này hỏi là người con này bảo là bây giờ làm cách nào? Thế bây giờ cái này thì nên phóng sinh tu phúc để sám hối cho mẹ, và đặc biệt là gì? Nên Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 1 năm để hồi hướng cho mẹ. Vừa tụng kinh Địa Tạng lại vừa phóng sinh tu phúc, làm các việc phúc như làm chùa, tô tượng, cúc đúc chuông, vân vân. Những cái việc đó đều là việc gì? Tu phúc cả, phóng sinh. Thì những ngày mùng 1, ngày rằm hoặc ngày trai nên phóng sinh, không có nhiều thì cũng thành tâm một chút xíu để phóng sinh, để hồi hướng cho mẹ. Và đặc biệt mỗi một ngày ít nhất là đọc lấy khoảng 2 thời, 1 hoặc 2 thời kinh Địa Tạng. Nhưng mà tốt nhất là nên đọc gì? Hết một bộ kinh Địa Tạng một ngày, trừ ngày nào mà trường hợp bận đặc biệt thì thôi. Và nên gì? Nên mở cái băng giảng 102 bài giảng của thầy lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, để các cụ ấy gì, các cụ cũng nghe được, và các cụ thì cũng hoan hỉ, và các cụ cũng hộ trì cho, cảm thông cho. Và đặc biệt là phải tụng kinh Địa Tạng, phải phát nguyện 1 năm, trường hợp là phát nguyện 1 năm trở lên, 1 năm cho đến 3 năm. Nhưng mà nếu mà nhất tâm mà thọ chỉ đọc tụng thì qua khoảng độ gì 49 ngày hoặc 100 ngày là bắt đầu bà cụ dần dần là ổn. Đó. Trường hợp này nên tụng kinh thì nên thỉnh lên một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, mà nhất tâm đọc tụng thanh bông hoa quả thành tâm. Đặc biệt là về mỗi ngày có 7 chén nước dâng lên trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, đối trước tranh ảnh hoặc là tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúng dường. Cũng giảng xong đến qua đêm, sáng sớm hôm sau lại thay 7 chén nước đó. Một chén ở giữa đổ lấy để ra trước một cái cốc sạch sẽ. Xong rồi tụng kinh xong, đem vẩy hết từ các tầng nhà nhà mình, từ phần tầng thờ cho đến bếp núc nhà cửa đất cát, vẩy sạch, vẩy hết đi cho nó mát mẻ. Cái thứ hai, 6 chén nước còn lại đó, thì sau khi tụng kinh xong, vẩy nước xong đó, thì đem cái 6 chén nước cho vào cái cốc Nếu mà trời lạnh sợ cô uống lạnh thì đun nó ấm ấm lên cũng được. Đó, đun nó ấm lên cũng được và đem cho gì cho cụ uống. Trước khi uống thì phải khấn nguyện chư Phật Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng, ngài ra chỉ cho mẹ con uống cái nước này vào thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, oan gia trái chủ thì đều buông tha cho mẹ mình, và khấn nguyện Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát các ngài đặc biệt ra chỉ cho và đem cái nước này cho mẹ uống. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà nhất tâm có thể qua 21 ngày 49 ngày là mẹ đã đỡ rồi, thậm chí là tỉnh táo nhiều, thậm chí là gì, phải mặc quần áo vào và thậm chí là không ăn linh tinh nữa. Nhưng để khỏi hẳn thì cái này cũng phải có thời gian, còn mất hàng năm trở lên. Nhưng mà đừng có thoái, hãy cố làm đi, nhất tâm mà làm đi, khởi cái niềm tín kính tuyệt đối mà làm đi. Thầy nghĩ là chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ thương, sẽ giúp đỡ cho cái tâm nguyện của báo hiếu của gì, của Phật tử này đối với mẹ của mình. Một Phật tử nữa có câu hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là một Phật tử hôm vừa qua lên chùa dự pháp hội Quan Âm, sau đó con có xin nước để cầu duyên, nhưng bố con lại uống nước đó. Bây giờ mẹ con rất lo lắng, sợ bố con đi lấy vợ mới. Xin thầy giúp con. Thế thôi, con nên chúc mừng mẹ con là gì, là nhà mình chuẩn bị xem có thêm một người mới đi. Con chờ ngay bây giờ, con nghe pháp xong ngay bây giờ con vào, con gì, con chắp tay con A Di Đà Phật, con chúc mừng mẹ là gì, mẹ sắp sửa nên có gì, nên có một người mới để giúp việc gì, giúp việc thêm cho mẹ. Mẹ hỏi làm sao, bảo gì, bảo là hôm rồi con đi lên chùa lễ pháp hội Quan Âm, cho nên con xin chai nước cầu duyên về, bố con uống mất thì sợ có khi tới đây bố con có bà hai mất. Xem mẹ con phản ứng thế nào. Khổ quá. Không phải là lên chùa cầu duyên xin chai nước về là uống vào là có duyên đâu. Đấy, hiểu Phật pháp như thế mới chết thôi chứ. Đấy, đi học Phật như thế thì nguy hiểm quá. Bảo ai dạy? Bảo sư ông Thịnh ở chùa, thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên dạy như thế thì có khi các cụ ở trung ương giáo hội bảo là tôi theo tà đạo. Và những người làm ngành an ninh, họ mà nghe được cô nói như thế, Phật tử này nói như thế, chắc chắn họ sẽ bảo thì tôi mê hoặc lòng người mất. Có khi cái đạo tràng này chuẩn bị đi giải tán tới nơi. Trong 3 ngày vừa qua có ngày nào thầy giảng là các vị đi lễ hội, đi lên dự pháp hội Quan Âm này xin chai nước về là uống vào là cầu duyên là được duyên đâu? Có bài giảng là tôi nói thế vậy đâu? 3 ngày tôi chưa từng nói như thế. 20 năm nay, hơn 20 năm nay chưa bao giờ tôi từng nói như vậy. Từ khi tôi xuất gia ra hoằng pháp tới giờ chưa bao giờ tôi từng nói như vậy. Mà tôi hướng dẫn cho các cái việc cầu duyên là lên để gì? Lễ 3 ngày pháp hội, nhất tâm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ hai là sau đó về thì thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng về mà đọc tụng, để mà siêu độ cho các oan gia trái chủ, cho cái nhân duyên tiền kiếp của mình họ sớm được đi siêu thoát. Và hẹn nhau, có nếu có duyên với nhau hẹn thì hẹn nó ở cõi gì, cõi trời sau này. Tôi nói nguyên văn hôm trước như thế, chứ không phải tôi không dạy là lên lễ 3 ngày xong rồi xin chai nước về là uống vào một cái là gì duyên nó tìm đến bên chúng ta, không có cái chuyện đó. Cho nên cho dù con có gì, Phật tử này, bạn này có gì, có lên theo pháp hội 3 ngày và sau đó có xin chai nước về để cầu duyên thì cũng không được. Không phải duyên nó đến ở chai nước đó, mà cái nước đó là thầy sai, thầy nói thì thầy dạy cái lên xin nước chính là để cầu tự, tức là cầu con. Những đôi vợ chồng lâu năm rồi hoặc cưới nhau vài năm hoặc thậm chí hơn chục năm, thậm chí nhiều năm rồi mà không có con, cầu cũng chữa mãi căng đây không khỏi, thì về phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng, cập phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện, không ăn hành hẹ tỏi kiệu, nhất tâm tụng kinh hai Địa Tạng 21 ngày. Như vậy vợ chồng gì tách phòng tách giường nhau ra, không ngủ chung, và sau 21 ngày đó ăn chay tụng kinh niệm Phật hết đủ 21 ngày đó, hai vợ chồng gì nên lên chùa Tản Viên để lễ Phật và để xin cái nước ở dưới giếng Quan Âm ấy về và uống với thuốc. Uống với thuốc thì sau đó về gì Thì khi đó thì bắt đầu về thì xin nước xong về mới cho ngủ chung giường chung chiếu với nhau, đừng có gì. Thì khi đó bắt đầu nó mới, nếu mà cái duyên nó đến, cái phúc nó đến, tội nó diệt, phúc nó sinh thì sẽ sinh con thôi. Cái trường hợp này tôi nói xin nước về là cái đó, chứ không phải là xin nước về là để cầu duyên. À, phải hiểu, nghe đi nghe 3 ngày mà chả hiểu được cái gì cả, thế thì nguy hiểm quá. Cho nên á, tôi nói tóm lại thì Phật tử này không phải lo, mà bảo mẹ con không phải lo cái chuyện đó. Cho dù uống một chai chứ 10 chai, thậm chí 1000 chai nước mà con lấy ở Pháp Hội Quan Âm về cũng không sợ bố con gì, đi lấy vợ hai đâu mà lo. Mà nếu mà thực sự mà bố con trong tâm bố con á, mà mèo mả gà đồng á, mà muốn đi kiếm vợ hai á, thì chả uống chén nước đó gì, bố con cũng sẽ đi kiếm vợ hai. À, cho nên có lo chẳng được. Nên điều quan trọng gì, mẹ con nhà con nên thì nên tu cho tốt và làm người cho tốt thì sẽ giữ được gì, giữ được bố con thôi, và bố con sẽ không đi lấy vợ hai thôi, không phải lo cái chuyện đó đâu. Cho nên cũng không cần phải giúp, chỉ con giúp con thôi, mẹ con tự giúp nhau, không cần phải người khác giúp. Một Phật tử nó hỏi, gần đây con hay bị hiện tượng đang ngủ thì tự dưng nghe thấy có tiếng chuông reo, từ chuông reo cứ đi từ xa rồi vào tai con, sau đó thì con rất đau đầu, tiếng chuông đó cứ vang hết lên trong đầu con cảm nhận rằng mình đang rất tỉnh táo và đây không phải là mơ ngủ. Con cố gắng động đậy chân tay vùng dậy mà không cử động được. Vì biết đến Phật Pháp nên con đã cố gắng thầm nghĩ trong đầu là niệm Phật, con đã niệm danh hiệu A Di Đà Phật, có lần con thử niệm Quán Thế Bồ Tát, có lần bị thì con lại niệm câu thần chú An Mani Bát Minh Hồng. Cứ mỗi khi niệm danh hiệu lên thì con cảm giác như trong chính bản thân con đang giằng co đấu tranh mãnh liệt với một thứ gì đó. Con thấy đầu có cảm giác giật giật lên. Được một lúc niệm Phật thì tự dưng hiện tượng đó hết, và lúc đó mắt con mở, con biết là con tỉnh táo và chuyện vừa rồi xảy ra là có thật. Vì lúc tỉnh con vẫn đang niệm Phật phát ra tiếng ở trên giường ngủ, mặc dù trong lúc bị thì con không nói được thành lời, cứ định hét to lên thì cứ có gì đó chặn lại nên tiếng con không phát ra được. Con rất sợ nên đã tìm đi ngủ ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà, nhưng ngủ đâu cũng vậy, thỉnh thoảng con vẫn cứ bị như thế. Đôi lúc con không dám đi ngủ chỉ vì sợ lại bị như vậy. Con mong thầy giải đáp giúp con hiện tượng trên, và con cần phải làm gì để khắc phục được nó. Lúc tiếng chuông đó đi ra khỏi người con thì con nghe rõ mình niệm Phật thành tiếng như vậy ở trên giường thì có bị tội bất kính không ạ? Ở cái này thì chắc chắn vị này đã đi sai đường trong lúc tu, hoặc là cái sai đường này có thể nó là gì, không phải là kiếp này mà là gì, từ nhiều đời nhiều kiếp trước, từ đời trước kiếp trước nó tồn dư lại. Như trong kinh Đức Phật nói, vì sao có những kẻ đồng bóng, những kẻ theo tà đạo, đời trước có thể họ là chính là những người tu, thậm chí là những người xuất gia, người tại gia Phật tử tu tập đó, nhưng mà gì, do mong cầu thần thông cho nên á đi lạc đường, vì vậy mà gì, đến đời sau bị như vậy. Cho nên á, cái này, cái vị là nghe thấy tiếng chuông mà rồi sinh ra đau đầu rồi các thứ như này, chắc chắn là gì? Thầy khẳng định 100% đây là tà đạo, đây là tà pháp. Nay muốn diệt trừ được cái tà pháp này á, cũng không dễ mà cũng chẳng khó. Vì sao là không dễ mà cũng chẳng khó? Vì nếu vị này gì nhất tâm muốn trừ diệt á, thì dùng hai cái từ buông bỏ đi và một lòng tu theo chính pháp, thì một thời gian sau dần dần nó sẽ diệt thôi. Còn nếu mà cứ bám víu vào nó, cứ sợ hãi nó, hoặc gì đắm chấp vào nó, hoặc là sợ hãi, hoặc là yêu thích, thì không bao giờ mà diệt được nó đâu, mà thậm chí càng ngày nó càng nặng hơn. Đấy. Cho nên á, Phật tử này phải khởi cái tâm gì, không lo sợ, khởi cái tâm không lo sợ mà tu hành chính pháp, hãy đối mặt với nó, đối diện với nó để tu tập chính pháp, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để sám hối, nghiệp chướng và hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình, cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát gia trì cho và trừ cái bệnh này cho, thì một thời gian ngắn là khỏi thôi. Nhất tâm vào, đừng có sợ, đặc biệt là không được sợ. Nếu khởi tâm sợ nó tiếp tục nó khủng bố, mà nó khủng bố tiếp thì thậm chí nó còn làm mạnh hơn nữa, thậm chí nó còn làm cho điên cuồng loạn tâm nữa. Cho nên cái trường hợp này nhất định không sợ. Hãy nghĩ và gì, hãy quán tưởng rằng Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, tức là chúng sinh đó, trong chúng sinh đó có chúng ta, và chúng ta chắc chắn sẽ là một vị Phật tương lai. Vì vậy trong bản tâm mình cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt như Phật. Do gì, ngày xưa chúng ta khởi lên từ vô thủy kiếp, khởi lên một niệm bất giác, cho nên đó, chúng ta cứ lâu ngày chảy tháng, nhiều đời nhiều kiếp đuổi theo nó, bây giờ chúng ta mới là chúng sinh như vậy thôi. Chứ thực tế chúng ta cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh giải thoát ra ngôi Phật. Nay chúng ta đã học Phật, đã hiểu Phật, đã được nghe thần chú, được đọc kinh Phật rồi, chúng ta sẽ nhất định tu theo chính pháp. Cho nên một lòng tụng kinh, một lòng niệm Phật, một lòng trì chú, dẫu cho gì có tán thân mất mạng một đời chúng ta không tiếc. Như ngày xưa các tổ nói gì, sống một giờ mà có đạo á, còn hơn gì kẻ sống 100 năm mà không có đạo. Sống một ngày mà được tu Phật á, mà được chết trong chính pháp của Phật á, thì còn hơn sống cả ngàn năm mà không biết tới gì, không biết tới đạo, không biết tới Phật và không được tu theo Phật. Đó. Sống một ngày mà được tu Phật á, còn hơn là sống gì hàng cả trăm ngàn vạn ức kiếp mà sống không được tu theo Phật. Đó, cho nên á, cho nên Phật tử này phải khởi cái tâm là dũng mãnh, tinh tiến mà tu tập, thì cái đó dần dần sẽ tiêu trừ thôi. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật để mà được, đặc biệt là kinh Địa Tạng để tu tập thì sẽ dần dần hết thôi. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, ở nhà con tổ chức cộng tu cùng các bạn đồng tu, nhưng có một thầy trong Nam giảng là nếu tu như vậy thì gia tiên ở nhà không có công đức, nên các bạn bỏ về nhà tu hết rồi ạ. Bạch thầy, con biết như vậy là không đúng, nhưng không biết nói thế nào, mong thầy từ bi chỉ dạy. Đó, cho nên thầy mới nói là gì? Học Phật chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Cái gì chúng ta được học mà cảm thấy nó đúng, cảm thấy an lạc, tu tập cộng tu an lạc rồi thì chúng ta cứ thế mà làm. Đây Phật tử này nói là gì? Các Phật tử nói là ở nhà đang cộng tu, ở một nhà Phật tử như vậy rất là an lạc, các bạn đồng tu đang cộng tu như vậy, nhưng có một thầy trong Nam ra và bảo rằng giảng là tu như vậy á, thì gia tiên không có, gia tiên ở nhà không có công đức, không có lợi lạc gì, cho nên các bạn đồng tu và bỏ về nhà hết, làm cho đạo tràng tan vỡ. Đó, như vậy là gì? Cái thứ nhất là vị thầy kia giảng không đúng chính pháp. Cái thứ hai là các Phật tử này là gì? Đại đa số là chưa có đủ niềm tin vào những bài pháp các quý thầy mà mình, các bậc minh sư, các bậc đạo đức đạo hạnh giảng, chúng ta chưa được nghe, hoặc nghe rồi chúng ta chưa thấm, chúng ta chưa có đức tin sâu, cho nên là chúng ta mới nay nghe người này nói thế này, mai nghe người khác nói thế kia. Chúng ta giống như gì? Giống như cánh diều á, ở trên hư không tùy theo gió nó thổi về đằng gì, đằng đông thì chúng ta diều bay đằng đông, gió thổi sang đằng tây chúng ta bay sang đằng tây, gió thổi đằng nam chúng ta bay đằng nam, gió thổi đằng bắc chúng ta bay đằng bắc. Như thế là chưa được. Cho nên Phật tử này nên khuyên cái nhóm Phật tử kia nên nghe giảng kinh Địa Tạng được thì tốt, hoặc nghe các bậc tôn túc như là Hòa Thượng Tịnh Không, hay là nghe đọc những cái bài giảng của Ngài Ấn Quang Pháp Sư ấy, hoặc là bài giảng của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Như Việt Nam chúng ta như là bài giảng của Cố Hòa Thượng Trí Tịnh, hoặc là Cố Hòa Thượng Thiền Tâm ấy, vân vân ấy. Thì để chúng ta cho chúng ta có thêm cái niềm tin vào chính pháp để thực hành cộng tu cho tốt hơn. Thì chúng ta biết là nếu cộng tu được á, thì cái sức cộng tu nó rất là mạnh. Còn tu đơn lẻ á, thì trừ trường hợp chúng ta nhà bận không thể đi được thôi, chúng ta phải ở nhà tu đơn lẻ, hoặc sáng sớm chúng ta không đến nhà nhau được, hoặc đêm tối khuya không đến nhà nhau được, thì chúng ta gì mới tu riêng lẻ như vậy. Còn thì chúng ta thì sinh hoạt với đạo tràng và có những cái buổi cộng tu, thứ nhất là để sách tấn nhau, thứ hai là để trao đổi những kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, rất là tốt đó. Một mình thì có thể chúng ta giải đãi, nhưng mà cộng tu cả nhóm như vậy chúng ta rất là gì, rất là tốt, giống như đoàn kết thanh tịnh hòa hợp đó. Cho nên các Phật tử nên cố gắng duy trì. Sau khi nghe được cái lời giảng của thầy này, thầy rất mong rằng các Phật tử trong đạo tràng này lại tiếp tục cộng tu với nhau, ít nhất một tuần được một lần, hoặc là một tháng được khoảng 2 ngày cộng tu như vậy. Duy trì cái sự cộng tu như vậy công đức rất lớn, và tạo thành một cái mối liên kết, một cái sự hòa hợp giữa đệ tử của Phật với đệ tử của Phật, nó tạo thành một cái gì, một cái năng lượng rất là lớn, không thể nghĩ bàn được. Thế cho nên các vị thấy là đến đạo tràng, đến cái pháp hội của thầy và các Phật tử, các quý thầy tổ chức thành đạo tràng, thì pháp hội niệm Phật hoặc pháp hội Trung Phong hoặc pháp hội Quan Âm vân vân, chúng ta đến nó tu nó khác hẳn. Một mình chúng ta tu ở nhà khác hẳn, và chúng ta đến đạo tràng khác hẳn. Và cho nên qua cái bài giảng này thì thầy rất là mong trong đạo tràng Phật tử này chúng ta lại lấy được lại niềm tin, cộng tu với nhau và cùng nhau tu tập. Và từ giờ những cái ông thầy mà như thế, những vị thầy mà như vậy, tốt nhất chúng ta đừng có mời họ đến nhà nữa, đừng mời họ đến đạo tràng, mà cũng đừng nghe họ giảng nữa. Chúng ta lại suy nghĩ ra, tâm chưa vững thì tốt nhất đừng có nghe giảng nhiều. Nghe một nghe Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói là chúng ta nên nghe một hoặc hai vị thầy nào chúng ta thấy tâm đắc, phù hợp với đạo, với pháp tu của mình giảng, thì chúng ta nghe những vị đó thôi. Những vị khác chúng ta vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng, nhưng chúng ta không vội nghe nhiều quá. Hết vị này đến vị khác nó sam, nó trái nhau, chúng ta dễ sinh tâm nghi ngờ lắm. Tâm chúng sinh phàm phu nó thế mà. Thế hôm nay thì buổi giảng pháp xin được nghỉ ở đây, thời gian đã hết. Kính chúc các quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.